Xin chào bạn đọc báo Tuổi Trẻ. Đây là bản tin được thực hiện bởi AI. Sau đây là những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật sáng ngày 14 tháng 5. Quốc hội thảo luận sửa hiến pháp, tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Sáng nay 14 tháng 5, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường thảo luận về dự thảo nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, lần thứ nhất. Cùng với đó, Quốc hội thảo luận về luật tổ chức chính quyền địa phương. Phiên họp sẽ được phát thanh truyền hình trực tiếp. Theo tờ trình, lần sửa đổi bổ sung này tập trung vào 8 trên 120 điều của Hiến pháp. Trong đó tập trung vào hai nhóm chính là sửa đổi, bổ sung một số quy định của Hiến pháp năm 2013 về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội, đồng thời về đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương. Đối với đơn vị hành chính, việc sửa đổi bổ sung hiến pháp sẽ kết thúc hoạt động của cấp huyện. Mô hình chính quyền địa phương sẽ chuyển từ 3 cấp thành 2 cấp, cấp tỉnh và cấp xã. Dự luật tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi đề xuất cấp tỉnh gồm tỉnh, thành phố, cấp xã gồm xã, phường, đặc khu. Trong đó đặc khu là đơn vị hành chính ở hải đảo được thành lập phù hợp với quy mô dân số, diện tích tự nhiên, điều kiện địa lý, dân cư, yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Đơn vị hành chính kinh tế đặc biệt do Quốc hội quyết định thành lập. Chính quyền địa phương gồm Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân. Vào buổi chiều, Quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự luật tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, dự luật ngân sách nhà nước, sửa đổi. Sau đó thảo luận về dự luật cán bộ công chức, sửa đổi. Dự kiến giảm 50% mức thu của hàng loạt phí, lệ phí đến hết 2026. Nhằm tiếp tục góp phần tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo thông tư quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí. Theo dự thảo, kể từ ngày 1 tháng 6 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026, mức thu một loạt phí, lệ phí sẽ được giảm đến 50% so với quy định áp dụng trước đó. Cụ thể, lệ phí cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước sẽ giảm 50%, còn từ 15.000 đến 35.000 đồng thẻ căn cước. Mức thu phí thẩm định phê duyệt thiết kế phòng cháy và chữa cháy, lệ phí cấp giấy phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn, lệ phí cấp giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng cũng được đề xuất giảm một nửa so với quy định áp dụng từ năm 2016. Trường hợp mức giảm và thời hạn được áp dụng như nêu trên, Bộ Tài chính tính toán chính sách này sẽ hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khoảng hơn 3.000 tỷ đồng. Bamboo Capital bị phạt vì không gửi báo cáo về trái phiếu. Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định số 92 về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán với công ty cổ phần tập đoàn Bamboo Capital. Theo đó, tập đoàn bị phạt 92,5 triệu đồng vì không công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024. Đồng thời, doanh nghiệp này không gửi nội dung công bố thông tin cho HNX các tài liệu. Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành trái phiếu 6 tháng đầu năm 2022, năm 2022, tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu năm 2020, năm 2022, báo cáo tình hình thực hiện các cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu năm 2022. Ngoài ra, Bamboo Capital còn công bố không đúng thời hạn với báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét, báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022, năm 2022. Thành phố Hồ Chí Minh, hơn 10.000 việc làm chờ người lao động. Tin từ Thông tấn xã Việt Nam, tại ngày hội việc làm ở quận 4 thành phố Hồ Chí Minh vừa qua, bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm thành phố, cho biết hiện các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn có nhu cầu tuyển dụng hơn 10.000 việc làm ở đa dạng các lĩnh vực, ngành nghề. Trong đó có hơn 2.800 vị trí việc làm là lao động phổ thông như nhân viên thời vụ, giao hàng, hơn 1.300 công việc ở lĩnh vực sản xuất, lắp ráp, chế biến, hơn 1.100 việc làm ở lĩnh vực an ninh, bảo vệ, hơn 1.000 công việc trong lĩnh vực khách sạn, nhà hàng, du lịch, hơn 1.400 việc làm ở lĩnh vực bán hàng, kinh doanh và hơn 1.500 vị trí việc làm ở các lĩnh vực khác. Mức lương bình quân của các tổ chức, doanh nghiệp tuyển dụng người lao động trong dịp này từ 6 đến trên 20 triệu đồng một người một tháng tùy theo năng lực, kinh nghiệm và thâm niên với nghề. Theo Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Hồ Chí Minh, để có cơ hội việc làm đảm bảo và không mất chi phí phát sinh, người lao động có nhu cầu tìm việc có thể tìm kiếm việc làm tại các sàn giao dịch việc làm trên trang website https://viclam.com.vn hoặc đến trực tiếp tại số 153 Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 17, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh và 6 điểm tư vấn giới thiệu việc làm, giải quyết bảo hiểm thất nghiệp tại quận 4, 5, 12, Tân Bình, huyện Củ Chi và thành phố Thủ Đức của trung tâm để được tư vấn, giới thiệu việc làm trực tiếp. triệu người Việt mang gen bệnh tan máu bẩm sinh. Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh (HCDC), bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia) là một trong những bệnh di truyền phổ biến nhất trên thế giới, với khoảng 7% dân số mang gen bệnh. Riêng Việt Nam có trên 12 triệu người mang gen bệnh thalassemia, trong đó trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời, theo Viện Huyết học Truyền máu Trung ương. Mỗi năm nước ta có thêm khoảng 8.000 trẻ em sinh ra bị bệnh thalassemia, trong đó có khoảng 2.000 trẻ bị bệnh mức độ nặng, khoảng 800 trẻ không thể ra đời vì phù thai. Nếu người bệnh không được điều trị sớm, đầy đủ sẽ xuất hiện nhiều biến chứng như suy tim, suy gan, suy nội tiết, cũng như bị chứng thiếu máu và thừa sắt làm thay đổi diện mạo như thể trạng thấp bé, trán rô, mũi tẹt, hàm răng hồ. Các bác sĩ khuyến cáo các cặp đôi khi kết hôn cần thực hiện tầm soát bằng xét nghiệm, tư vấn tiền hôn nhân. Các cặp vợ chồng chuẩn bị có thai hoặc đang mang thai, đặc biệt các gia đình đã có người bệnh thalassemia, nên được tư vấn và chẩn đoán tiền hôn nhân. Quý vị vừa nghe bản tin sáng của báo Tuổi Trẻ.